Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Mến nhau hơn vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau cùng chia sẻ thương đau vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn chia niềm sung sướng tình yêu cao quý vô biên tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu nhiều thêm này bánh hãy ăn cùng nhau xa ta tan tành vì con cầm chén uống trong cảm thông quyết ta tuôn tràn vì con lầm lỡ hãy tha tội nhau chính ta tha mọi tội con cùng kết mối dây tình thân giống như ta là bạn con như ta thương người ta hạnh phúc hãy chia cùng nhau mến yêu nhau càng nồng sâu này con hãy yêu thương càng yêu mến nhau hơn vì ta đã chùa con tận tình lo lắng cho nhau cùng chia sẻ thương đau vì ta chùa con từ lâu nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn mừng rỡ chia niềm sung sướng tình yêu cao quý vô biên tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu nhiều thêm tình yêu rất thiêng liêng nguyện con càng yêu nhiều thêm tình yêu rất thiêng liêng.
Chúng tôi xin đọc lời Chúa trong Châm ngôn chương 19. Châm ngôn chương 19. Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một người ngây dại. Lòng thiếu tri thức ấy chẳng phải một điều hay, và kẻ nào vội bước bị vấp ngã. Sự ngu dại của người nào làm cho hư hỏng đường lối mình, và lòng người oán Đức Giê-hô-va. Sự giàu có kết nhiều bầu bạn, còn kẻ khó khăn giàu bạn cũng lìa bỏ. Chứng gian nào chẳng bị phạt, và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi. Có nhiều kẻ tìm ơn người rộng rãi, và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay cho lễ vật. Anh em ruột của kẻ nghèo đều ghét người, phương chi bậu bạn sẽ lìa xa khỏi người. Người lấy lời đuổi theo chúng, chúng chẳng còn đó nữa. Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt, và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Ăn ở sung sướng chẳng xứng hiệp cho kẻ ngu muội, phương chi kẻ tôi mọi cai trị các hoàng tử. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận, vì người lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm. Con trai ngu muội là tai họa cho cha nó, và sự tranh cãi của người vợ vốn là một máng xối hằng chảy luôn. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Sự biếng nhác làm cho ngủ mê, và linh hồn trễ nãi sẽ bị đói khát. Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình, nhưng kẻ nào không coi chừng đường lối mình sẽ chết. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Hãy sửa phạt con ngươi lúc còn sự trông cậy, nhưng chớ toan lòng giết nó. Người hay nóng giận, dữ tợn sẽ phải mang hình, vì nếu con giải cứu hắn, ắt phải giải cứu lại nữa. Hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo huấn, để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình, và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.
Giê-xu Chúa cao sang trên thiên đàng, vì yêu tôi Ngài đã hy sinh. Vui mang tấm thân cô đơn khiêm nhường, tiền tôi Chúa chia thay tội tôi. Trong đời không sao có bạn như Chúa, thân dắt tôi chia gánh cho tôi. Bên tôi Chúa lắng nghe bao tâm sự, bài khuyên báo dắt chân đời tôi. Bao nhiêu cám dỗ đang vây quanh đời, Ngài dạy tôi thành khẩn kêu xin. Dâng lên Chúa những hoang mang lo buồn, đừng buông tha ưu tư sầu cay. Nơi bệ chân Thiên Chúa lòng tan vỡ, Chúa biết thương tôi lúc yêu mềm. Yêu tôi Chúa cam thông tôi như âu yếm thư tha tội tôi. Hãy Đôi khi bước chân tôi đi xa ngoài, rượu em chưa nên thơm dậy hương. Trong đời này ta bước gần bên con, con khi xa chúa tâm tư ta ưu sầu, đời đêm tối ngày tháng buồn trôi. Giê-xu đến kết thân xem như bạn, gọi tên chúa bước đi gần bên đồng xanh chiên chưa được an nghỉ, suối nước trong tươi mát tâm hồn. Hân hoan bước đi không vương lo buồn, từ khi có Giê-xu bạn thân. Hân hoan bước đi không vương lo buồn, từ
lạy Chúa Giê-xu yêu quý, Chúa là bạn thân của chúng con. Mỗi người chúng con đi trên đường này có Chúa đi cùng. Chúng con tin như thế, và chúng con đến với Chúa hôm nay, xin Chúa dẫn dắt chúng con vào đường ngay lẽ thật của Chúa, cho chúng con hết lòng yêu mến Chúa, sống trung tín với Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những anh em, chị em của chúng con đang gặp những cảnh khó khăn trên giường bệnh hay trong hoàn cảnh. Chúng con cầu xin Chúa đặt tay, ban ơn lành, chữa cho các chứng bệnh được hết khỏi và cho mỗi người tâm linh được tươi mới, hướng về Chúa, nghe lời của Ngài, ca ngợi, tôn vinh Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn lành của Chúa trên dân tộc chúng con, cho có vô số người được biết đến Chúa trong ngày hôm nay, khi lời Chúa được rao giảng khắp nơi trên dải đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Nhìn lên cha chi tiền,
Tới đây chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học nghiên cứu sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất. Hôm nay là bài thứ 16 với tựa đề là Tránh ngày thịnh nộ. Căn cứ trên Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 từ câu 9 đến câu 11. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 9 đến câu 11. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Mục đích của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu này cho hay rằng ý định ban đầu của Chúa đối với loài người phạm tội không phải là bắt phải chịu hình phạt do cơn giận của Chúa. Nhưng Ngài có chủ ý cứu tất cả do công lao của Chúa Giêsu. Như thế chúng ta thấy rằng Chúa có kế hoạch cứu nhân loại chứ không phải là tiêu diệt. Cơn thịnh nộ hay cơn giận có nghĩa là sự đoán phạt của Chúa. Có người nói rằng Chúa là tình thương thì tại sao Ngài nổi cơn thịnh nộ? Nhưng ta nên nhớ Chúa là tình thương, Chúa cũng vẫn là Đấng toàn thánh, toàn thiện. Vì vậy, Ngài rất ghê tởm tội ác và không thể nào dung tha hay bỏ qua tội phạm. Yêu thương không có nghĩa là yêu cả tội ác. Vì Chúa yêu thương sâu xa và hoàn toàn, nên những ai khước từ Chúa, quay lưng lại phía Ngài để phạm tội thì bị trừng phạt. Có người lại bảo, Chúa thương yêu, nhưng tại sao lại còn có hỏa ngục? Câu Kinh Thánh này dạy thật rõ, Chúa không có ý định đưa toàn thể nhân loại phạm tội vào hỏa ngục, nhưng đã có kế hoạch cứu nhân loại. Nhưng Chúa là Đấng ban luật lệ. Vì vậy, điều kiện được Chúa cứu là phải tin nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là phương cách giải quyết vấn đề phạm tội đáng bị trừng phạt trong hỏa ngục của con người. Và cơn thịnh nộ của Thượng Đế vẫn dành cho những kẻ phạm tội. Chúng ta thường hay nói tin Chúa là được cứu. Nhiều người không hiểu cứu khỏi cái gì. Đây là được cứu khỏi cơn thịnh nộ đoán phạt của Chúa. Chúa đã có ý định cho tất cả mọi người đều được cứu, chứ không phải tiêu diệt tất cả vì tội ác. Cứu rỗi không phải là sáng kiến của con người, nhưng là kế hoạch muôn đời của Chúa. Chúa Giêsu vì vậy là con đường, là nguồn sống cho những ai bằng lòng tin. Vì tin Chúa Giêsu thì được cứu. Thứ hai, việc Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài là đấng đã chết vì chúng ta. Câu này có nghĩa là Chúa chết thay chỗ cho mỗi một người chúng ta. Chúa Giêsu đã trả thay cho chúng ta một công giá là cái chết. Khi tin nhận Chúa đã chết cho mình, chúng ta được tha tội và được giải thoát khỏi án phạt tội. Sự chết của Chúa đưa đến các kết quả cho chúng ta. Cái chết của Chúa không phải chỉ là một kinh nghiệm trong lịch sử, cũng không phải là một thảm kịch xảy ra trong một cuộc đời tốt lành. Cái chết ấy có những áp dụng đặc biệt và vĩnh hằng cho mỗi chúng ta ngày nay. Chúng ta không còn phải xa cách Chúa là nguồn sống nữa. Đó là việc Chúa Giêsu đã làm. Câu Kinh Thánh tiếp theo là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Thức ngủ đây là sống chết. Dù người còn sống hay kẻ đã chết, thì vào ngày đó là ngày cuối cùng, ai tin Chúa vẫn được sống lại và đi với Chúa. Nhiều người sức khỏe kém đi vì tuổi cao. Tất cả chúng ta đều tiến dần đến chỗ chết. Nhưng nên nhớ rằng, dù sống hay chết, chúng ta hễ đã tin Chúa thì sẽ được ở với Chúa mãi mãi, vì chúng ta được cứu để sống đời đời với Chúa. Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, vì thế chúng ta đã được đền bù tội lỗi cho, không bị trừng phạt mà chờ đợi được sống vĩnh hằng với Chúa. Cuối cùng, những ai tin nhận Chúa sẽ được sống với Chúa đời đời. Chúng tôi ước mong trong số đó có quý vị, các bạn và chúng tôi. Nhiệm vụ đối với nhau của người tin Chúa. Câu 9 nói về mục tiêu của Chúa. Câu 10 nói về việc Chúa Giêsu đã làm. Và câu 11 nói về nhiệm vụ đối với nhau của người tin Chúa. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Chúng ta tin Chúa không phải chỉ lo cho riêng phần mình, nhưng còn vì người khác nữa. Chúng ta cần sống với nhau trong tình thương ràng buộc, nhưng cũng trong việc đào tạo lẫn nhau nữa. Khuyên bảo và gây dựng là những việc làm thường xuyên. Mọi người đã tin Chúa coi nhau như cùng thuộc về một thân thể quý báu của Chúa và hết lòng lo cho nhau. Khuyên bảo thì có lẽ ai cũng làm được, nhưng trong câu này không có nghĩa luân lý mà mang nghĩa khuyến khích, thúc đẩy, tiến lên trong Chúa cùng nhau. Có nhiều người chú trọng quá nhiều đến khuyên bảo về luân lý. Thật ra đạo Chúa cao hơn luân lý. Chúng ta khuyên bảo đây là khuyên bảo nhau về lời của Chúa. Khuyên bảo nhắc nhở nhau, khuyến khích nhau trên con đường tin Chúa. Khuyến khích nhau về cầu nguyện, về đọc kinh thánh, về đi làm chứng, truyền bá danh Chúa cho mọi người. Khuyến khích nhau trong nếp sống tin kính thánh thiện. Khuyến khích nhau, thúc đẩy nhau trên con đường phục vụ Chúa, yêu mến đồng bào. Gây dựng thì khác. Đây là việc cùng học với nhau về một gương chứng hay khúc kinh thánh để tìm ra điều hữu ích cho mình và cho người khác. Gây dựng là việc giúp đỡ bên trong, xây dựng bên trong cho đức tin được mạnh. Nếu chúng ta có mạnh vì gây dựng lẫn nhau, thì chúng ta mới mong đem tin mừng của Chúa cho những người khác được biết. chia sớt những kinh nghiệm sống cũng là gây dựng. Gây dựng hay xây dựng mang tính chất cơ bản và kéo dài. Nghĩa là cần phải học Kinh Thánh và phải cầu nguyện chung với nhau. Gây dựng phải có phương pháp và phải khiêm nhường hạ mình. Phaolô nhắc trong phân đoạn này những điều căn bản trong niềm tin. Tuy nhiên ông muốn mọi người không phải chỉ nghe qua rồi quên, mà hàng ngày áp dụng đời sống sao cho Chúa được vinh quang. Phaolô còn khen người Tê-sa-lô-ni-ca là họ đã thường sống trong tình thương với khuyên bảo và xây dựng nhau như thói quen. Chúng ta ước mong Chúa giúp chúng ta cũng có thể sống như những người trong thành phố Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.